Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi trang 40 quên đề coi. Cửa chính yếu vào đạo, lòng tin là bậc nhất. Việc quan trọng ở đời, nếu không tin còn không thể thành tựu, huống là việc lành. Ở đây quý vị đệ thấy là Ngài nói với chúng ta về niềm tin, lòng tin của người tu. Ở thế gian mình muốn làm một cái điều gì đó mà không có lòng tin còn không thể thực hiện được, huống gì là cái việc xuất thế, cái sự tu hành của mình muốn đạt tới cái sự nghiệp bất sanh bất diệt, muốn đạt tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Thành ra cái lòng tin đối với người tu vô cùng quan trọng. Mình tin á là mình tin vào một cái đối tượng nào đó, đặt hết cái niềm tin trọn vẹn vào đó. Mình người xuất gia thì thông thường cái lòng tin ban đầu là tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, là nói cái lòng tin ban đầu của người tu chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm nói lòng tin là mẹ sanh ra công đức, nuôi lớn tất cả pháp lành. Lòng tin nó đoạn trừ tất cả cái mạng lưới nghi ngờ và giúp cho mình thoát khỏi cái dòng nước ái dục, khai mở cái đạo vô thượng niết bàn. Lòng tin có sâu có cạn. Như nãy chúng ta nói, lòng tin đối với Tam Bảo là một người Phật tử mới quy y thì tin Phật Pháp Tăng. Nhưng mà nếu chúng ta học dần dần tiến sâu vào thì cái nội dung của lòng tin á, nó có rất nhiều cái nội dung sâu sắc. Như trong luận Đại Thừa Khởi Tính có đưa ra cho chúng ta 4 loại lòng tin. Thứ nhất là tin chân như. Thứ hai là tin Phật có vô lượng công đức. Thứ ba là tin Pháp có cái lợi ích rộng lớn. Thứ tư là tin Tăng vì có thể hướng dẫn cho mình tu hành đạt đến chỗ lợi mình lợi người. Đó là cái lòng tin theo cái tinh thần của Đại Thừa. Thì quý anh đệ thấy đầu tiên mà nói tin chân như, tức là khi chúng ta học hiểu giáo lý, tìm hiểu thấy rõ được nơi tâm của mình có một cái bản tánh chân thật như như không biến đổi. Chữ chân là chân thật không giả dối, chữ như là như vậy hoài không biến đổi. Cái tâm chân thật không giả dối, như như không biến đổi. Tin được cái tâm đó là cội gốc của Phật Pháp Tăng. Tại vì chư Phật cũng từ chứng ngộ cái tâm đó. Rồi tất cả giáo pháp sở dĩ mà chúng ta được học, được nghe và được hình thành lên á, đều từ nơi cái sự chứng ngộ cái tâm chân như này. Rồi Tăng cũng nương nơi những cái giáo pháp đó mà tu hành. Cho nên đầu tiên nói về cái lòng tin chân như, tin cái tâm chân thật của mình. Rồi tin Đức Phật là có vô lượng vô biên công đức. Tin Phật là cái người giác ngộ, cứu cánh thật sự. Có rất là nhiều người đi tới đạo, nhất là Phật tử, quý anh đại thấy đa số là tin Phật, nhưng mà xem Phật giống như là một vị thần, tức là cầu nguyện cho được là mua mai bán đắt, hay là con được thi đỗ, hoặc làm ăn phát đạt vân vân. Đó là tuy nói tin Phật nhưng thật sự đó là mê tín. Còn ở đây nói tin Phật đây là cái niềm tin chân chánh, tin rằng Phật là cái người thấu suốt được cái lẽ thật, cội nguồn của con người và tất cả vạn vật. Cái Phật chỉ là người khám phá ra được cái lẽ thật của nhân sinh và vũ trụ. Nhiều khi cái danh từ chúng ta tìm hiểu cho kỹ, nếu không mà nó sẽ làm cho chúng ta chướng ngại trên cái sự tu học. Ví dụ như mình nghe cái từ Đức Phật chứng ngộ đạo Bồ Đề, thì mình tưởng tượng á, chứng ngộ hoặc có chỗ nó chứng đắc. Chứng đắc là đạt được cái đạo Bồ Đề. Thì mình nghĩ cái đạo Bồ Đề đó là một cái gì à, thông thường mình nghĩ vậy, đạo Bồ Đề là có một cái gì đó. Nhưng thật ra Bồ Đề là giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ cái lẽ thật. Thì như vậy Phật chỉ là người nhận thấu suốt được cái lẽ thật của bản thân mình, của tâm mình và của vạn vật. Rồi Phật suốt 49 năm từ Bồ Đề Đạo Tràng cho tới Ta La Song Thọ đó, đều nói lên cái lẽ thật để giúp mọi người nhận thấy rõ. Mà lẽ thật khi mà được nhận rõ rồi thì tất cả cái mê lầm, gọi là cái vô minh vân vân đều tan biến hết. Cho nên Phật có vô lượng vô biên công đức á, là cái công đức chân thật nhất là công đức nói lên cái lẽ thật cho chúng sanh để phá dẹp mê lầm. Tin Phật là tin ở cái sự giác ngộ của Phật, rồi mình nương cái sự giác ngộ đó để mình đạt được giác ngộ như Phật. Rồi tin Pháp là cái con đường chân chánh dẫn dắt mình đi đến cái chỗ giác ngộ. Pháp là những cái phương pháp, là con đường để đưa mình đạt tới cái chỗ giác ngộ giống như Phật. Tin vào Tăng là những người tu hành chân chánh. Mà Tăng là có những điều kiện nào để hình thành Tăng? Quý vị đại nhớ không? Phải có những điều kiện nào? Sao gọi là Tăng? Bốn vị tỳ kheo trở lên, rồi hòa hợp trong lục hòa, rồi gì nữa? Thanh tịnh đó là mình tin vào những cái vị tăng tu hành thanh tịnh hòa hợp, rồi những cái vị đó mới hướng dẫn giúp đỡ cho mình tu để đạt tới cái chỗ lợi mình lợi người. Quý anh đại nhớ à, ở trong đạo chúng ta đó, nói về lòng tin đó, thì cái lòng tin ở trong đạo Phật được đặt cái trên nền tảng của trí tuệ, hiểu rồi tin, tin mà phải hiểu. Nếu tin mà không hiểu thì cái lòng tin đó là mù quáng. Nếu hiểu mà không tin thì cái hiểu biết đó lệch lạc. Tin hiểu đầy đủ thì mới gọi là chánh tín. Mình hiểu rồi mình tin, thì cái lòng tin đó nó vững chắc, không bao giờ thối thất, lui sụp hoặc là thay đổi. Nhưng nếu như mình tin mà mình không hiểu, thì một khi nào đó gặp cảnh duyên hoặc gặp người nào đó nói, thì lúc đó có khi cái lòng tin của mình bị lay động, rồi có khi thay đổi. Như quý đệ tu pháp môn niệm Phật, mình tìm hiểu tận tường về giáo lý của tông Tịnh Độ, thấy rõ được cái tông chỉ nhất tâm bất loạn là mục đích đạt đến của cái người tu niệm Phật, và thấy rõ được cái tâm thanh tịnh giác thành lập ra thế giới Tịnh Độ và Đức Phật A Di Đà, do chứng ngộ cái tâm đó mà hình thành. Thì như vậy mình hiểu tận tường, dầu cho ai có nói gì mình cũng không nghiêng, cũng không lai chuyển. Còn nếu mình không hiểu kỹ, nhiều khi là nghe thì cũng tin, nhưng rồi có người cật vấn hỏi, rồi lúc đó cái thì rồi coi như sao, áp ba áp ống, rồi cái có khi thấy người kia nói cái pháp kia hay lắm, lẹ hơn, nhanh hơn, cái đổi. Hoặc là gặp người kia trình bày cái pháp môn gì mật chẳng hạn, linh ứng thì cái thai, thì như vậy đó là lòng tin chưa có vững chắc. Tại vì lòng tin đó chưa có đặt ở trên cái nền tảng của trí tuệ. Thật ra mình hiểu rõ rồi mình tin, thì tin rất là chắc. Lòng tin đó gọi là không có thối chuyển, không có lui sụp, không có đổi thay. Cho nên Kinh Kim Cang gọi là tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng. Cái lòng tin mình thanh tịnh thì mình sẽ thấu rõ được cái lẽ thật. Bởi vì tin, hiểu nó rõ ràng thì thấu suốt được cái lẽ thật tận cùng. Mà khi thấu suốt lẽ thật tận cùng đó, thì tất cả những cái sự tà kiến hay hiểu biết sai lầm đều tan vỡ hết. Đó là cái công đức của lòng tin. Đối với cái lòng tin này, có một cái điểm mà rất quan trọng mà chúng ta cần để ý, đó là tin chính mình. Vì đầu tiên mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Rồi khi mình học hiểu Phật, Pháp, Tăng dạy cho mình thấy được cái giáo lý rồi. Rồi cuối cùng á, như nãy chúng ta đã hiểu được mình có cái tâm chân thật và thấy rõ được mình có cái khả năng vô hạn, thì mình phải tin ở cái năng lực của chính mình. Mình tin rằng mình có thể làm được giống như Đức Phật hay là các chư tổ. Cái điều này vô cùng quan trọng. Mình mà không tin mình thì không thể nào thành tựu được. Ví dụ như giờ mình đọc một cái tiểu sử mà của Đức Phật hay của các vị cao tăng thời xưa, hoặc là cận đại, đọc vô cái có ai nói Quỳnh cố gắng rồi mai mốt Quỳnh cũng đạt được như vậy, tôi làm sao được, tôi nghiệp chướng nặng nề lắm, làm sao thành tựu được như các ngài toàn Bồ Tát với Phật thị hiện không à. Người này thấy đó là không tin mình, đó là không tin ở khả năng của mình. Thì các vị cao tăng, các vị tổ sư, các vị đạo đức cao thâm đó, thì cũng từ một con người, rồi cũng cố gắng nỗ lực, rồi phấn đấu vượt qua tất cả những cái thói quen phàm tục để mà điều phục những cái phiền não, rồi cùng mới đạt đến cái thành tổ. Bởi vì đệ thấy là ngày ngồi thiền mà tới cái chỗ mà khi mà vọng niệm nó mạnh quá thì không có điều phục được đó, ngài lấy cây dùi ngài đâm vô đầu gối ngài đó, chảy máu ra coi như thẹo đầy chân hết. Rồi có vị thì lại là làm cái gối bằng cây tròn á, rồi nằm mỗi khi mà ngủ thì rớt xuống thì tỉnh dậy cái là dụng công phu tu. Rồi có người nói sao mà là ngài lại làm thái quá như vậy, dụng công thái quá như vậy. thì Ngài nói là tôi cái tập khí nặng nề, cái duyên bát nhã mỏng manh, nếu mà không cố gắng dụng công á, thì e rằng cái thói quen nó làm cho tiêm nhiễm, cho nên là phải cố gắng. Thì quý vị này thấy cũng là do cái tâm cố gắng, nhưng mà ở cái chỗ quan trọng là các ngài tin ở khả năng của mình có thể làm được. Còn nếu như mình không tin mình thì coi như là khó mà thành tựu được. Ở quý vị này thấy giờ cái phiền não của mình có khả năng điều phục được không? Thí dụ giờ cái tánh nóng giận thì mình có khả năng chuyển hóa điều phục nó được không? Mình có khả năng điều phục được, có khả năng, nhưng mà quan trọng cái mình cố gắng nỗ lực là ở cái mức độ nào. Nếu cố gắng ít thì điều phục được ít, nếu cố gắng nhiều thì điều phục được nhiều, nếu cố gắng toàn lực thì điều phục được trọn vẹn. Thì có mình thấy được cái khả năng mình vậy đó, cho nên là mình mới cố gắng. Chứ nếu như mình thấy rằng là tôi chỉ là gieo duyên cái Phật pháp thôi chứ làm sao mà thành tựu được, làm sao đạt tới giác ngộ được, thì như vậy là không tự tin mình. Không tự tin mình thì là thì sẽ bị trôi nổi theo duyên, theo cảnh. Nếu tự tin mình là đã được 50% trên bước đường giác ngộ. Giờ mình tin mình nhiều không? Giờ mình kiểm tra là coi mình tin mình nhiều không? Tin mình có thể giác ngộ được chừng 70% không? Cho nên cái điểm là tin mình là quan trọng. Tin mình rồi sau đó mình mới tin Phật, rồi tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Đó là Ngài Liên Trì Ngài giải thích cái chữ lòng tin đó ở trong Di Đà Yếu Giải, trong kinh Di Đà Yếu Giải. Tin mình trước, sau đó tin Phật, rồi mới tin nhân, tin quả. Ngày hôm qua chúng ta đã tìm hiểu đó, rồi tin sự, tin lý. Nhưng thật ra cái căn bản cũng nằm ở chỗ là tin cái khả năng giác ngộ của mình, rồi tin nơi cái sự giác ngộ của Phật, tin vào giáo pháp của Phật là con đường chân chánh, rồi mình cố gắng nỗ lực mà thôi, chứ không ngoài những cái niềm tin đó. Cho nên quý đệ tụng kinh Pháp Hoa nhớ có ông Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh đó. Nhớ không? Là ông đi tới đâu rồi đó thì ông gặp ai cũng vậy, chắp tay xá mô Phật, không dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật. Gặp ai cũng chắp tay xá gì hết rồi đó, rồi bị người ta mắng chửi, tôi nói tôi không cần ông thọ ký đâu. Mắng chửi rồi đi chạy xa xa rồi, mô Phật tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật. Bị lấy đá lấy ngói người ta liền, người ta ném gì, rồi lấy cây đập nữa, rồi rượt cái chạy đằng xa xa xa, mô Phật tôi không dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Mà cứ nói vậy không, mà không chỉ kinh Pháp Hoa gì hết à, đi đâu cũng nói vậy hết à. Nói vậy để làm gì? Quý vị thấy làm cái gì? Xác định cái niềm tin cho người tu. Mình có cái khả năng giác ngộ mà mình không tin được. Ông này ông cứ gặp ông nói hoài riết rồi cái mình xét lại coi, phải vậy không? Thì nếu mà đại thấy nếu mình xét kỹ là mình thấy đúng là như vậy. Cho nên vậy đó mà tại sao là thành Phật Thích Ca Mâu Ni, không có tụng rất hoài hết, mà đó lại là chân thật trì kinh Pháp Hoa. Tại sao là chân thật trì kinh Pháp Hoa? Là bởi vì kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, là khai mở chỉ cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật, là cái tâm sáng suốt giác ngộ sẵn có. Như vậy là cái hoài bão một đời của Đức Phật xuất hiện ở thế gian không ngoài mục đích giúp cho mình tin rằng mình có cái tri kiến Phật, mình có khả năng giác ngộ giống như Phật. Nếu mình tin được, nếu mình thấy mình có khả năng đạt được cái chỗ đó, thì như vậy là xong cái hoài bão một đời của Đức Phật. Thì như vậy đi tới chỗ nào cũng nói đó hết, đó chính là cái cốt yếu của bộ kinh Pháp Hoa rồi, chứ còn gì nữa. Quý vị thấy nhớ trong kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật là nói với các vị thanh văn đó. Và lúc đầu Đức Phật nói các vị chỉ thành A-la-hán thôi, nhưng sau cuối cùng Phật nói là trong cõi nước mười phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Trong mười phương quốc độ cõi nước chỉ duy nhất có một Phật thừa thôi. Phật thừa là cái gì? Là một chiếc xe đưa mình đi tới cái chỗ đất Phật, chứ không có cái loại xe thứ hai. Trong cõi nước mười phương chỉ có một con đường duy nhất, đường nó đưa tới giác ngộ thành Phật, chứ không có thứ hai, thứ ba, trừ Phật phương tiện nói. Không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Là trừ Đức Phật phương tiện. Tại vì con đường nó tới, ví dụ mình nói giờ mình đi xe đạp đi, mà con đường nó 1000 cây số, mà nếu mình nói cho cái ông mà chạy xe đạp con đường 1000 cây số, ông nghe thì sao? Ông dám đi không? Thôi xa quá, mệt lắm, đạp không nổi đâu. Thì giờ nói rằng là đường này nó khoảng chừng 300 cây thôi, 200-300 cây số à. Kháng đi đi, được, 200-300 cây à, cố gắng đi. Thì như vậy là ông ráng ông đạp nha. Ông đạp đâu tới chừng 300 cây, lúc đó còn mệt quá chừng rồi coi sao. Quá thành, thấy nhớ chưa? Thấy chỗ quá thành ha, cái thành biến quá. Nó tới rồi, à, tới rồi thôi vô nghỉ. Vô thì nghĩa là có nhà tắm nước mát mẻ, có thức ăn ngon, có giường nệm ngủ nghe, đủ tiện nghi hết trơn. Thôi hay quá, ở nghỉ khỏe, ngủ giấc thức dậy rồi ăn uống khỏe rồi cái thì cái muốn là cái rốt cuộc cái sao, cái ông nhận được không chưa? Đây là cái thành biến quá ra thôi, chỗ này tạm nghỉ chạm nghỉ chân thôi à, chứ không phải cái chỗ mà có châu báu thì là bảo sở đó. 700 cái số nữa. Thì như vậy là nghỉ rất khỏe rồi, ăn uống đồ no rồi thì có sức tiếp tục đạp tiếp. Thì như vậy đó là sẽ đến bảo sở. Thành ra quý đệ thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, lúc đầu nói các vị này chỉ là thanh văn thôi, chứng được quả thanh văn thôi. Nhưng sao Đức Phật nói không phải, thanh văn không phải là mục tiêu của Phật. Mục tiêu của Phật đó là dẫn tới cái chỗ giác ngộ như Phật. Thì trở lại vấn đề quý đệ thấy là Bồ Tát thường bất khinh là như vậy, chỉ gieo rắc cái lòng tin, xác định rõ lòng tin cho người ta đã tin được mình. Đó là cái chỗ cốt yếu ở trên cái bước đường mình đi vào trong Phật Pháp. Không có tin thì không thành tựu được gì hết. Cho nên trong luận Đại Trí Độ nói biển cả Phật Pháp do lòng tin mà được vào, do trí tuệ nên có thể vượt qua. Từ lòng tin mà được vào, rồi nhờ cái trí tuệ đó mà mình vượt qua khỏi cái biển, đi tới bờ kia. Quý đệ giờ có lòng tin sâu chắc chưa? Tin mình chưa? Tin chưa? Tin mình chưa? Ngài Không Hải là một vị tăng ở Nhật Bản, trong cái lời tựa Tam Muội Gia Giới thì Ngài nói rằng là muốn cho mình được cái sự kiên cố vững chắc không lui sụp thì phải phát khởi cái lòng tin. Lòng tin nó có 10 nghĩa. Ngài giải thích lòng tin tới 10 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á là trong sạch. Khi mà mình có được lòng tin thì tự nhiên tâm mình trong sạch. Đối với Phật Pháp Tăng, đối với Đức Phật, đối với giáo Pháp, đối với chư Tăng, lòng mình thanh tịnh, không có một điểm nghi ngờ nào hết. Thứ hai là quyết định, chắc chắn là con đường của mình đi, không còn lai chuyển nữa. Khi đó có niềm tin rồi thì không còn lai chuyển, chắc chắn. Thứ ba là hoan hỷ, tin rồi là vui vẻ, ở trong giáo Pháp học rất là vui, hoan hỷ. Thứ tư là không có chán nản. Thứ năm là tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo, thấy tất cả chư Tăng ai có thành tựu điều gì mình cũng là vui theo. Đọc kinh, thấy cái sự giác ngộ cao sâu của Phật mình cũng vui mừng theo. thấy những cái công hạnh cao đẹp của tổ sư, của các bậc cao đức, mình cũng được tùy hỷ vui theo. Thứ năm là tôn trọng. Thứ sáu, sáu là tôn trọng. Tôn trọng đối với Tam Bảo. Thứ bảy là tùy thuận, là thuận theo. Thứ tám là tán thán. Tán thán đó tức là khen ngợi đó. Thứ chín là bất hoại, không có bị hư mất. Cái lòng tin mình đã xác định rồi thì không còn có cái sự mà bị đánh mất nữa. Hay là bất hoại, có chỗ gọi là bất hoại tính. Cái lòng tin không bao giờ bị phá hoại. Thứ mười tức là vui thích, rất là vui thích ở trong chánh pháp. Ở trong cái quá trình học Phật thì cái lòng tin á là nó xuyên suốt tất cả, từ đầu cho đến cuối. Từ khi mình mới phát tâm tu là cũng đặt cái trên nền tảng lòng tin. Rồi sau đó mình tu hành, mình tìm cầu giáo pháp của Phật cũng là lòng tin. Rồi cuối cùng mình chứng ngộ được cái kết quả sau cùng cũng là chứng ngộ cái lòng tin lúc ban đầu. Cho nên theo cái thứ tự ở trong đạo thì ta chia ra làm ba giai đoạn. Thứ nhất là mình phát khởi lòng tin. Thứ hai á là mình tin tưởng rồi cho nên mình mong cầu giáo pháp. Thứ ba là mình chứng đắc cái lòng tin lúc ban đầu. Đầu tiên là mình tin tưởng. Tin tưởng cho nên mình tìm hiểu giáo pháp. Sau khi hiểu rồi mình càng tin tưởng hơn nữa. Đó gọi là tín giải vị, cái địa vị tin hiểu. Cho nên có một triết gia phương Tây á phát biểu một cái lời đối với Đức Phật là: tôi càng tin Ngài thì tôi càng hiểu Ngài, tôi càng hiểu Ngài thì tôi càng tin Ngài. Tin hiểu đi đôi với nhau. Đó là cái bước ban đầu. Cái bước thứ hai á là mình tin tưởng cho nên mình tìm cầu. Do cái lòng tin của mình đã xác lập rồi thì mình hiểu thêm nữa, cho nên mình tinh tấn tu học để mà mình mong cầu đạt tới cái chỗ giác ngộ cứu cánh. Đó gọi là giải hạnh vị. Đầu tiên là tính giải, tin hiểu. Nhưng tiến tới bước thứ hai á là hiểu rồi thực hành. Nó có cái trình tự như vậy. Mình tin cho nên mình tìm hiểu. Rồi bước thứ hai mình hiểu rồi thì mình phải thực hành. Rồi bước thứ ba tức là chứng ngộ, để đạt được cái kết quả sau cùng. Do mình thực tiễn tu hành cho nên mình đạt được cái mục đích của cái người xuất gia, phá vỡ tất cả nghi ngờ, dầu là vi tế nhỏ nhiệm, tới cái chỗ hoàn toàn không nghi. Mình để nhớ trong đạo chúng ta thường thường có các vị mà tu hành á, lúc ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau tới khi hiểu đạo ra rồi đó là nói là từ nay trở về sau tôi không còn nghi ngờ gì nữa, không còn nghi Phật nghi tổ gì nữa hết. Là tất cả những cái lời nói của Phật tổ, tất cả kinh điển mình đọc vô đều là rõ ràng, đều là sáng tỏ như mình xem chỉ trong lòng bàn tay, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Lòng tin của chúng ta riêng nói về tâm tịnh độ thì lòng tin lại là vô cùng quan trọng. Quý vị nhớ trong ba cái tư lương của người tu tịnh độ đó, cái gì đứng đầu?
Tính
là lòng tin. Rồi kế đó là gì?
Nguyện
hạnh. Tin tưởng. Tin tưởng trong đó có tìm hiểu đó nghe. Tin tưởng tìm hiểu rõ. Rồi nguyện làm ưa thích, mong muốn. Sau cùng mình thực hành. Đó, giờ mình tin mình có khả năng niệm Phật đạt cái nhất tâm bất loạn. Mình tin Đức Phật A Di Đà đại nguyện của Ngài. Mình tin những cái lời dạy trong kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái giáo pháp tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Mình tin khả năng mình, tin lời dạy của Phật Thích Ca, tin cái đại nguyện của Phật Di Đà. Thì như vậy đó là mình tin. Tin xong rồi cái thì mình ưa muốn phát nguyện, thiết tha mong muốn niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn, để mà nương nơi cái nguyện lực của Đức Phật giảng sanh tịnh độ. Mình rất là ưa thích mong muốn. Thì như vậy nó gọi là cái sự phát nguyện, gọi là tin sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên. Phát nguyện rồi đó, chỉ mong muốn ưa thích thôi mà không mà thực hành nó có được kết quả không? không được, cho nên phải thực hành. Mà hành đó là phải chuyên, chuyên, không có phải là nó bị cái sự mà pha lẫn nhiều thứ, mà phải cho chuyên sâu một môn. Thì như vậy đó là gọi là cái tư lương của người tu tịnh độ, tin sâu sắc, phát nguyện thiết tha, thì thực hành chuyên nhất, là nhất định là giảng sanh tịnh độ, nhất định đạt tới chỗ thượng phẩm thượng sanh. Cho nên tịnh độ chân tâm của Nhật Bản thì lại cho rằng là phải có lòng tin thì mới có thể giảng sanh, cho nên lấy lòng tin nó làm cội gốc. Ngài thủy tổ của cái tông này là Ngài Thân Loan á, thì cũng lấy lòng tin á là một trong 40 cương mục lớn của tịnh độ chân tông. Cho nên đối với người tu tịnh độ, lòng tin vô cùng quan trọng, quyết định ở cái bước ban đầu. Thở xưa Vương Trọng Hồi là một vị cư sĩ tu về pháp môn tịnh độ đó, hỏi Ngài Dương Vô Vi. Dương Vô Vi cũng là một cái vị mà cư sĩ mà thông suốt Phật pháp, cũng là thực hành pháp môn tịnh độ. Vương Trọng Hồi hỏi Dương Vô Vi niệm Phật như thế nào để được không gián đoạn. Thì Dương Vô Vi đáp: sau khi đã tin rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa. Quý đệ thấy người ta hỏi niệm Phật làm sao để không gián đoạn, phải không? Bây giờ trả lời là sau khi đã tin rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thấy lạ không? Thật ra khi mình tin chắc rồi đó thì tự nhiên là mình nguyện, mình hạnh nó đi theo nhau à. Cho nên mình tin chắc rồi thì nguyện thiết tha, thực hành tự nhiên liên tục không gián đoạn. Cho nên Vương Trọng Hồi vui vẻ rồi đi, nghe câu đáp rồi vui vẻ rồi đi. Không bao lâu thì Vương Trọng Hồi đó là Vương Trọng Hồi đi thì không bao lâu thì ông Dương Vô Vi đó, ổng nằm chiêm bao, ổng thấy ông Vương Trọng Hồi cảm tạ ổng, nói nhờ sự chỉ bảo của ông mà tôi được lợi ích lớn, nay đã giảng sanh về tịnh độ rồi. Sau này ông Vương Vô Vi đó, ổng gặp con của Vương Trọng Hồi, ổng hỏi cái quan cảnh lúc mà người cha đã ra đi á, thì lúc đó như thế nào. Thì hỏi lại thì được người con trình bày những cái cảnh rất là tốt lành, và hỏi ngày giờ thì mới hay chính là cái lúc mà ông Dương Vô Vi ổng được ông Vương Trọng Hồi báo mộng, tức là cái ngày mà ông nọ mất á, là ông này nằm chiêm bao, thấy ông kia cảm tạ là nhờ cái lời dạy của ông cho nên giờ tôi được giảng sanh rồi. Đúng nhầm cái ngày cái ông là Vương Trọng Hồi mất. Thì quý đệ thấy cái lòng tin nó xác định sự tu hành là ở cái chỗ đó, khi đã tin rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tin chắc rồi thì tự nhiên nguyện thiết tha, tự nhiên là hạnh chuyên nhất thì đạt tới kết quả. Người niệm Phật, cái người hiện nay niệm Phật chẳng chịu gia công chân thật, chỉ vì chưa từng nghĩ sâu tin chắc. Ngài nói sở dĩ mà mình không có cái công phu mà chân thật á là tại vì mình chưa từng nghĩ xét sâu và tin chắc. Nếu mình nghĩ xét sâu mình tin chắc được á thì tự nhiên là niệm Phật không gián đoạn. Đây, bắt đầu Ngài cảnh tỉnh về vô thường, Ngài nhắc chúng ta đừng nói không tin tịnh độ, chỉ như Thế Tôn nói mạng người trong hơi thở. Một câu nói này nghĩa lý không phải khó hiểu. Các ông chính mình tai nghe mắt thấy, trải qua biết bao tấm gương, thế mà hiện nay muốn các ông tin câu nói ấy vẫn không thể được. Nếu các ông thật sự tin được câu nói ấy thì pháp môn niệm Phật không cần tôi phải tốn hết sức lực dặn dò cả ngàn muôn lần, các ông tự nhiên sẽ giống như nước chảy xuống chỗ trũng, không có sức mạnh gì kéo lại được. Mình lại thấy ở cái chỗ ngài nói chưa nói đâu xa, chỉ cần cái câu nói mạng người trong hơi thở thôi mà cũng tin chưa được, là chính mắt thấy, tai nghe mắt thấy luôn, mà rồi của mình cũng quên hoài. Có khi mình cũng tin nhưng mà thường thường quên hoài. Quên để nhớ cái câu nói mạng người trong hơi thở này, nhà mình phải nhắc lại, cái này bị quên hoài cho nên phải nhắc hoài. Một hôm Đức Thế Tôn ở trong pháp hội hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi mạng người sống bao lâu, thì có một thầy bạch Đức Thế Tôn là mạng người đó là sống ở trong vài năm. Như Phật nói ông chưa hiểu đạo. Mình thấy sống thường thường 60-70 năm, mà này thì kheo nói sống có vài năm mà. Đức Phật nó chưa hiểu đạo. Đức Phật mới hỏi lại, thì lúc đó có một thầy kheo đứng lên bạch Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn. Như bên này thấy là có nhiều người đương ăn, nhưng mà rồi cái thì chúng gió ngã ra chết cũng có, cho nên nói về mạng người sống trong bữa ăn. Thì Đức Thế Tôn nói ông chưa thấy đạo. Thì cuối cùng có một thầy tỳ kheo đứng lên bạch Đức Phật, mạng người chỉ sống trong hơi thở, thì Phật này ông đã thấy đạo. Vậy đạo là cái lẽ thật ngay nơi bản thân mình. Giờ hít vô thở ra cái rồi không hít vô lại được để sống ấy. Thì như vậy là mạng sống của mình chỉ cho một hơi thở thôi. Mà rõ ràng Đức Phật nói như vậy mình cũng nghe, rồi chính mình thấy những người chung quanh cũng giống như vậy. Quý đệ thấy người chết á, cái giây phút cuối cùng là giây phút gì? Thở ra cái rồi đi thở luôn rồi hít lại không được đó. Thì đó là mình cũng thấy được. Rồi ngay bản thân mình cũng thấy được hơi thở mình khì khịch ha, mượn vô rồi thở ra khì khịch từng giây từng phút vậy. Mà tại sao rồi cũng quên nữa? Cũng quên. Cho nên ngài nói chỉ đơn giản cái câu mạng người trong hơi thở thôi, nghĩa lý không phải khó hiểu. Nhưng mà chính mình tai nghe mắt thấy rồi bao nhiêu tấm gương, mình đã thấy những người chung quanh rồi đó. Vậy mà hiện nay đó là muốn mình tin cũng không thay được, cũng quên hoài. Tin thật sự á, nếu mình tin thật sự thì mình khó quên lắm. Hồi này cũng tin hơi hơi, ở đây ngài nói tin là tin thật sự đó. Nên thành ra là nếu mình tin được mạng sống trong hơi thở thì ngài nói cái câu niệm Phật đó không cần ngài nhắc nhở tốn hao sức lực gì hết, tự nhiên mình cũng niệm ráo riết, tự nhiên mình cũng là không hề gián đoạn, tại mình thấy được sinh mạng vô thường. Ngài ví dụ giống như là nước ở trên cao mà đổ xuống, đổ xuống chỗ trũng, nước thì tự nhiên là đổ xuống chỗ trũng. Cũng vậy, nếu mình thấy rõ được vô thường biến đổi, tôi thấy rõ được mạng sống trong hơi thở, thì tự nhiên là dồn sức công phu niệm Phật, không có sức mạnh nào mà lôi kéo lại được. Cho ngài dẫn chứng ra những cái việc ở trong đại chúng, chính như hôm trước khi đưa một vị tăng mất thì các ông đã thấy việc đó nên buồn bã không vui. Có một vị tăng ở trong chùa, ở trong tu viện nó qua đời, rồi đại chúng đưa ra người nào người nấy thấy cũng buồn bã, ai cũng thấy là động lòng bi cảm thương cho vị tăng đó, và thấy cảnh vô thường. Rồi lúc đó ngài cũng cảnh sách đại chúng, rồi đại chúng tôi với các ông hôm nay đưa vị tăng này, ngày mai đưa vị tăng khác, không hay không biết bỗng nhiên tới phiên mình, lúc ấy hối hận không còn kịp nữa, để cần phải gấp rút niệm Phật, thời giờ đừng để luống qua, như thế thì mới được. Hôm nay đưa vị tăng này mời thì đưa vị tăng kia lần lượt, cái bỗng nhiên bữa nào nó tới phiên mình. Có khi nào mình nghĩ nó tới phiên mình không? Chắc nhiều khi ít lắm, mình chắc cũng còn 40-50 năm, thí dụ mình nghĩ vậy, nghĩ vậy cho nên không có dụng công tinh tấn. Mình nghĩ rằng sớm muộn gì cũng tới phiên mình. Ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ khác, vì sẽ đến phiên ta, rồi sẽ tới phiên mình, không chạy trốn được đâu. Có ai trong này chạy trốn được chưa? Giơ tay lên coi. Có huynh đệ nào chạy trốn được không? Trốn không được, cho nên phải lo. Tôi thấy các ông tự mình cũng bảo là đáng tiếc, đối với người khác cũng bảo là đáng tiếc, nhưng mà đến khi ở trong tăng phòng thì vẫn bàn tán cười nói như thường, chỉ vì các ông không tin mạng người trong hơi thở. Thấy người ta nó vô thường chết cũng là đáng tiếc, tội nghiệp quá, hay như huynh nó tội nghiệp quá rồi đó, nói với người khác, gặp người khác nói cũng vậy đó, đáng tiếc quá, vô thường biến đổi mau quá. Rồi gặp người ta cũng nói vậy, nhưng mà rồi ở trong tăng phòng vẫn bàn tán nói cười như thường, phải không? Hết chuyện đông rồi tới chuyện tây, hết nam rồi tới bắc, có khi phiền não nổi lên cũng nuôi dưỡng luôn, phải không? Nhiều khi là ngay chỗ trang nghiêm thanh tịnh mà phiền não trong nó khởi lên, nhiều khi cũng không dẹp nữa, có khi nhiều khi nó biểu hiện ra mà vẫn cũng chừng có. Thì vấn đề thấy đó là người quở mình, quở trách mình, mà vẫn thì cũng nói, nhưng mà rồi cái thì đụng chuyện thì cũng là cũng quên. Cho nên ngày đây cái vụ mà bàn tán cười nói ở trong tăng phòng á, mình có không? Nhiều ít, phải không? Mà bước vô cái là mình nghe thôi, đông tây nam bắc à, chứ không phải như ngày xưa. Các cái tu viện ngày xưa đó, tịnh viện ngày xưa của các ngài nó nghiêm chỉnh lắm, vô mà nghe nói chuyện, nhất là những chuyện mà thế gian thôi bị bạc à. Mình giờ thì là quên hết, chỉ vì không tin mạng người trong hơi thở. Bởi cho nên xưa một hôm đó, có cái ông Trạng Nguyên đó, ông Vinh Quy bái tổ về làng, kèn trống vang rền lên, thì có hai vị tăng bước ra xem. Một vị thì nói vui quá ha, vui vì kèn trống tổ được Trạng Nguyên Vinh Quy bái tổ về làng, vui. Vị tăng kia nói buồn quá, buồn quá. Rồi vị tăng nói vui này, nói sao buồn không, ta Vinh Quy bái tổ về làng vậy mà buồn gì? Thì cái thầy, cái sư huynh mà nói buồn, nó nói rằng là huynh chỉ nghe tiếng kèn tiếng trống bây giờ mà không nghe được tiếng kèn tiếng trống về sau. Mấy thầy lớn lớn tuổi nè, tiếng kèn tiếng trống về sau là tiếng kèn trống gì mấy thầy? Kèn trống gì? Đèn đám ma, à không, kèn đám ma đó, chập chả chập chen rồi thùng thùng đó, rồi thổi kèn đồ lên là rồi kể như rồi rồi xong rồi. Vừa đi vừa thổi rồi vừa rắc ba cái giấy tiền vàng bạc đó, đẩy cái chiếc xe nhà rồng nó đi coi như rồi một đời. Nhiều khi mình đi ra đường mình thấy cái chiếc xe cấp cứu mà nó hú còi đó là mình thấy rồi, sắp sửa tới rồi, sắp sửa lên xe nhà vàng rồi đó. Hãy lên cái chiếc xe có chữ thập đỏ rồi mà hú còi đó là biết rồi, chuẩn bị không sớm muộn chuyển qua cái xe nhà rồng đi tới chỗ đó. Cho nên cái người công phu tu hành đó là lúc nào cũng nghĩ nhớ cái vô thường, nghĩ nhớ cái chết. Cho nên nó thấy Vinh Quy bái tổ về làng á, thấy vui vẻ vậy mà cũng nghĩ tới cái vô thường, người dụng công tu. Còn thường thường không dụng công thì đâu nhớ, làm gì mà hiểu được. Cái ông kia ông nói buồn quá, ông này làm cho gì buồn, ta đương vui gì mà buồn gì. Ông nhờ cái người trí, cái người dụng công tu, người ta thấy cái chỗ xa về sao. Còn mình thông thường mình thấy trước mắt không à, à vui cười thì cũng thấy vui, cái gì thì thấy ông ở trước mắt chứ không thấy được sâu xa. Cho nên cái người có công phu tu cái thấy nó sâu sắc, xa lắm. Người xưa cũng thấy được cái sự vô thường biến đổi đó, cho nên là nhắc nhở chúng ta qua một cái bài, bài sám mà nếu huynh đệ có tụng thì chắc có lẽ cũng tìm hiểu rồi, rất là cảm động. Kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, chất huyễn hư giọt lộ lầm qua, 70 trẻ 90 già, sống lâu thác yểu chẳng qua vô thường. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, chất huyễn hư giọt lộ lòng hoa. Bóng câu cửa sổ là giống như con ngựa nó chạy phớt ngang cái cửa sổ rồi đó, nó thoáng qua cái nhanh. Cuộc đời của con người nó nhanh chớp tắt vậy. Mình còn trẻ giờ, quý anh để trẻ mình tưởng đâu còn lâu lắm. Hỏi mấy thầy lớn tuổi này biết, chừng 60 cỡ này hỏi thử coi, 60 năm khoảng bao lâu, chớp mắt qua. Chất quyển hư giọt lộ lầm qua, chất là cái thân vật chất này, nó giả dối không thiệt, giống như là cái giọt xương ở trên cái đó qua mà thôi. Mới thấy ra chút rồi nữa, mặt trời lên tan biến, hoặc hồi nó dịu xuống rồi cũng tan hết. 70 trẻ 90 già, sống lâu thác yểu chẳng qua vô thường. 70 mà trẻ, đây nói 70 trẻ, mình nói chừng 20-30 trẻ đi, 90 già. 20 trẻ có người cũng chết ở tuổi 20, có người cũng chết ở tuổi 90-100. Nhưng mà trẻ hay già gì, rồi sống lâu hay thác yểu gì, cuối cùng cũng vô thường thôi. Chung cổ cũng đâu khác. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết được ngày mai. Nó mới vừa mang đôi dép ha, nhưng mà lên giường ngủ thì sao? Bỏ đôi dép xuống, bỏ dép ra rồi leo giường ngủ. Sáng mời không biết có thức gì đâu, mang đôi dép đôi vô được không á, nhiều khi ngủ luôn. Rồi quý đệ để ý nghe, bữa nào mang dép nhớ lên giường đó, không biết ngày mai mình có mang đôi dép này được không, cho nên lên nhớ quán chiếu niệm Phật. Nhớ cái câu mà dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết được ngày mai. Mang mọi người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Mang người hô hấp, mang người chỉ trong hơi thở thôi, rất là kinh khủng, đột ngột lắm, không thể ngờ được, bất ngờ lắm, phải kinh sợ, phải lo lắng. 9 mình thấy được vô thường vậy đó, mình lo lắng thì để làm chi? Tinh tấn công phu, học hỏi giáo pháp, tu tập để hóa dẹp phiền não, đạt tới cái mục đích giác ngộ của mình. Ngài nhắc nhở chúng ta đó, rằng là có những cái người á niệm Phật mới vừa niệm không bao lâu cái than xong mà vọng tưởng quá chừng. Ngài nói rằng là cái khi mà mình không niệm Phật á, vọng tưởng mà mình đâu có biết lúc đó là đang vọng tưởng. Thành ra mình biết lúc đó mình đang vọng tưởng, lúc đó là đã khá lắm rồi. Thì lúc hồi xưa đó mình chưa niệm Phật, mình chưa dụng công tu á, thì mình vọng mà mình đâu biết vọng, mình nhập cuộc vô cái vọng đó luôn. Cho nên Ngài nói nè, cái tâm hay biết vọng niệm nhiều của ông là nhờ ở câu niệm Phật này. Cái lúc mình không niệm Phật mình đâu có biết được, lúc đó mình đang vọng. Cho nên mình biết, mình vọng tưởng lúc đó cũng là khá lắm rồi. Lúc đó là khá lắm rồi. Ngài dạy chúng ta đó rằng người hiện nay niệm Phật tai đánh mỏ theo miệng kêu gào, cho nên không được lợi ích. Cần phải mỗi câu miệng niệm tai nghe, mỗi tiếng đánh thức tâm mình. Ví như một người ngủ say, một người gọi thức dậy thì người kia liền tỉnh giấc. Ngài chê chúng ta đó là niệm Phật đánh mỏ theo miệng kêu gào, tức la lên thôi, nghe gian dội hết trơn, đánh mỏ thình thình hết. Nhưng mà nhiều khi mắt dòm đông dòm tay, tâm vọng tưởng thì như vậy là không được. Ngài nói mỗi câu đó thì miệng mình niệm, tai mình nghe rõ ràng, mỗi tiếng phải đánh thức tâm mình. Giống như một người ngủ say, người kia gọi thức dậy, đừng ngủ mà nó thức dậy. Cái tâm niệm Phật nó mạnh, nó có sức tỉnh giác, đánh cái phiền não, cái mê muội kia cho nó tỉnh lên. Chứ đừng có niệm mà kiểu mà niệm mà có khi vừa niệm vừa vọng tưởng, nghĩ ngợi lăng xăng. Hoặc có khi ngồi tỉnh tọa đó niệm nhẹ hiệu à, vừa niệm vừa mơ mơ màng màng đó, cái đó không được. Niệm phải tỉnh, giống như là mình kêu cái người kia phải thức dậy vậy đó. Sức mạnh tỉnh giác ở trong cái câu niệm Phật thì niệm vậy đó mới gọi là cái phương pháp nhiếp tâm rất hay. Tôi đã nhớ ngay lúc niệm Phật đó phải giống như là một cái người kêu, người tỉnh kêu người kia đang ngủ đó nè. Chứ đừng có kiểu mà niệm niệm hồi cái rồi không biết mà Phật đâu cũng không biết, mình cũng không hay hết trơn, rồi cứ ngồi đó trên thiền đường đó mà gật tới gật lui chào Phật đó, cái đó thì thôi tội lắm, phải không? Thành ra đó là phải coi như là mạnh mẽ tỉnh sáng lên, giống như là đương gọi một người đang ngủ mê vậy đó, thì tâm mình tự nhiên là nó tỉnh giác, nó có lực, có sức mạnh.
Chúng sanh vô